kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đi trong đường lối Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Nguyện theo bước chân Người qua tiếng hát Lệ Uyên.
Nguyện theo bước chân Người vì lòng mến yêu Người, cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về, cho lẽ sống bên yêu chân.
Mọi cơ đốc nhân đều biết rằng cần phải đi theo đường lối Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Nguyên tắc sống đó rút ra từ những lời dạy minh thị trong Kinh Thánh, nhưng cũng có thể khám phá từ những câu chuyện lịch sử được ghi chép lại. Câu chuyện sau đây xảy ra trong những ngày đầu lịch sử tuyển dân, khi thể chế quân chủ còn phôi thai với vị vua đầu tiên là Saul. Jonathan, con trai vua, cũng là một dũng tướng đã cùng với người lính cận vệ đột kích trại quân Philistine đem lại chiến thắng lớn lao. Kinh Thánh kỹ thuật câu chuyện ly kỳ này trong sách Samuel thứ nhất chương 14, câu 1 đến câu 14 như sau. Một ngày kia, Jonathan, con trai của Saul, nói với gã trai trẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistine đóng ở phía bên kia, nhưng người chẳng nói cho cha mình hay." Bây giờ Saul ở tại đầu danh Gibeah, dưới cây lựu của Migron, còn đạo quân theo người ước chừng 600 người. Ahija, con trai của Ahitub, anh của Ichabod, con trai Phinea, cháu Heli, mặc áo ephod, làm thầy tế lễ tại Silo. Tuyển dân không biết Jonathan đi đâu. Ở giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi để đến đồn Philistine, có một răng đá ở bên này và một răng ở bên kia. Cái này gọi là Bốt-sét, còn cái kia gọi là Sene. Một cái răng đá mọc lên về phía bắc đối ngang Mi-ma, còn cái kia ở tại phía nam đối ngang Ghi-ba. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia, hoặc giả Chúa Hằng Hữu sẽ hành sự vì chúng ta chăng, vì Chúa Hằng Hữu khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: "Hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó." Jonathan tiếp: "Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy lên đến chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Chúa hằng hữu đã phó chúng nó vào tay chúng ta. Điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta. Vậy hai người đều đi lên đồn Philippines. Dân Philippines nói, kìa những người Hebrew ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia. Lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ vác binh khí mà rằng, hãy đi đến chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người. Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình rằng, hãy theo ta, vì Chúa hằng hữu đã phó chúng nó vào tay Israel. Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philippines ngã trước mặt Jonathan, và kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở đằng sau người. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất. Đó là Samuel thứ nhất chương 14, câu 1 đến câu 14. Một trận đánh quyết định giải phóng tuyển dân khỏi áp lực của quân Philippines đã khởi sự từ một ý tưởng Đức Chúa Trời đặt trong lòng Jonathan. Khi Jonathan thổ lộ điều này ra, thể hiện đức tin nơi Chúa, thì người cận vệ nói, hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó. Chính lời cam kết này là một trong những yếu tố quyết định. Nếu người cận vệ bàn ra thì chưa chắc Jonathan dám có quyết định liều lĩnh đó, nghĩa là quyết định đi một mình. Chúng ta không biết gì nhiều về người cận vệ này, chỉ biết rằng anh ta đã làm đúng chức năng của một người hỗ trợ, phụ giúp, binh vực, bảo vệ Jonathan ở mọi nơi, trong mọi tình huống, thể hiện một lòng trung thành tuyệt đối. Cận vệ không phải là người cố vấn, nhưng là người hỗ trợ. Nếu viên cận vệ không hiểu điều đó, sử dụng lý trí thông thường, anh ta sẽ bàn ra, bảo rằng mình chỉ có hai người, bên kia là cả một đồn binh, làm sao thắng được? Chỉ có hai người mà đi chẳng khác gì, nộp mạng cho giặc. Có thể đây là một lời bàn hợp tình hợp lý, nhưng viên cận vệ biết vị trí của mình, cũng biết vị trí của Jonathan là con vua, là tướng lĩnh trong quân đội Israel. Cho nên chắc Jonathan đã có kế hoạch, có ý tưởng cao siêu mà mình chưa hiểu. Vai trò của mình là người hỗ trợ, chứ không phải là cố vấn, nên anh ta phát biểu ý kiến không chỉ thể hiện tinh thần hỗ trợ và lòng trung thành, nhưng còn bày tỏ lòng tin cậy. Chúa đã để trong lòng Jonathan một khải tượng, và Jonathan chia sẻ khải tượng đó cho người cận vệ. Hè, chúng ta hãy đi hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Có lẽ Chúa hằng hữu sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Chúa hằng hữu khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông vậy. Khải tượng trong lòng Jonathan dựa trên ba ý sau cũng là những nguyên tắc của Chúa. Thứ nhất, không dung thứ kẻ chống Chúa là những kẻ không chịu cắt bì mà ức hiếp dân Chúa. Thứ hai, tin chính Chúa sẽ ra tay chiến đấu. Và thứ ba, theo nguyên tắc của Chúa, không cần đông, nhưng cần người có đức tin nương dựa vào sức mạnh và quyền năng Chúa. Câu Jonathan nói với viên cận vệ thể hiện lòng tin nơi Chúa, không phải là đức tin suông, nhưng là đức tin đem chính sự sống của mình đặt xuống chiếu. Đó là đức tin được Chúa khen thưởng. Chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia, có lẽ Chúa hằng hữu sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Chúa hằng hữu khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy. Trong khi vua Saul ngồi nghỉ dưới cây lựu Migron, thì Jonathan suy nghĩ đến kế hoạch đánh quân Philippines. Kế hoạch của Jonathan là kế hoạch hoàn toàn dựa vào đức tin nơi Chúa, cho nên có vẻ như liều lĩnh đến độ điên cuồng. Theo suy nghĩ thông thường, nếu muốn thực hiện một chiến dịch quân sự giải phóng dân tộc, Jonathan phải bàn với vua Saul, phải họp tham mưu với các tướng lĩnh, phải chiêu mộ binh mã, phải có kế hoạch hành quân. Nhưng nếu vậy, đức tin nơi Chúa khó có thể xuất hiện, vì mọi người sẽ thấy chiến lược và sức mạnh quân sự là yếu tố thành công, không cần nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng với kế hoạch của Jonathan, thì đức tin nơi Chúa là tất cả. Thật ra, Jonathan sẽ không thể có ý tưởng đó nếu không được thôi thúc từ Chúa, để từ đó Đức Chúa Trời trừng phạt quân Philippines và phần thưởng lớn nhất thuộc về người tin cậy Ngài là Jonathan. Chúa sẽ ban khải tượng cho người tin Ngài. Vì vậy, chúng ta thấy những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa cũng thường là những người có đức tin và có khải tượng lớn lao cho công việc Chúa. Ngoài khải tượng và đức tin nơi Chúa, Jonathan còn có một người cận vệ biết đúng chức năng và hành xử đúng chức năng đó. anh ta hỗ trợ Jonathan với tất cả lòng can đảm, trung thành và tin cậy. Việc Jonathan và người cận vệ giết được 20 binh lính Philippines trong khu vực nửa công đất mới chỉ là phần mở màn cho một chiến dịch quân sự lớn lao do chính Đức Chúa Trời điều động và cho phép tuyển dân tham gia, rượt đuổi đánh đạo quân của Philippines như được kỹ thuật trong phần Kinh Thánh kế tiếp ở trong Sa-muên thứ nhất, chương 14, câu 15 đến câu 23 như sau. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philippines. Quân đồn và đảng cướp dịch đều kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy. Lính canh của Saul tại Gibeah trong xứ Benjamin đều thấy quân chúng Philippines tản lạc và chạy trốn lộn xộn. Bây giờ Saul nói với quân lính ở cùng mình rằng, hãy kiểm điểm xem ai là những người đã bỏ hàng ngũ chúng ta. Chúng kiểm điểm, thấy thiếu Jonathan và kẻ vác binh khí người. Saul nói cùng Ahijah rằng, hãy đem hòm của Đức Chúa Trời đến, vì trong ngày đó, hòm của Đức Chúa Trời ở cùng dân Israel. Nhưng trong khi Saul nói với thầy tế lễ, thì tiếng ồn ào lại càng thêm lên trong trại quân Philippines. Saul nói cùng thầy tế lễ rằng, hãy rút tay ngươi lại. Đoạn Saul và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại, đi tới chốn chiến trường. Kìa, thấy người Philippines rút gươm giết lẫn nhau hỗn loạn cực điểm. Những người Hebrew đã từ lâu phục dân Philippines và theo họ trong trại quân, nay lại trở lòng hiệp với dân Israel, vẫn theo cùng Saul và Jonathan. Lại khi hết thảy người Israel đương ẩn trong núi Ephraim, nghe dân Philippines chạy trốn, cũng rượt đuổi theo chúng nó mà đánh giặc. Chúa hằng hữu đã giải cứu Israel trong ngày đó, cơn giặc tràn đến Bết Aven. Đó là Sa-muên thứ nhất chương 14, câu 15 đến câu 23. Cuộc chiến rộng lớn tiêu diệt cả đạo quân Philippines đã khởi sự từ hành động can đảm, tin cậy Chúa của Jonathan và người cận vệ. Chính Chúa cũng tác động tinh thần tuyển dân để tất cả nắm lấy thời cơ đứng lên chiến đấu chống quân thù. Trong cuộc chiến này, vua Saul nắm giữ vai trò gì? Kinh Thánh cho biết, vua Saul đã đưa ra một lời nguyền, đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức là trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta. Đây là một lời nguyền xuất phát từ bản ngã kiêu ngạo và ích kỷ. Hơn ai hết, Saul biết rõ ông ta không phải là người hoạch định cuộc chiến này, mà chỉ là người hùa theo đánh giặc. Nhưng lời nguyền của Saul lại hàm ý ông ta là người khởi xướng, chỉ huy và điều động. Lời nguyền dại dột của vua Saul chẳng có ý nghĩa gì, không giúp ích mà lại còn làm hại cho binh đội Israel, chỉ nhằm đề cao Saul như một lãnh tụ thiêng liêng mà thực chất vô cùng phàm tục. Vì vậy, nhận định của Jonathan rất chính xác. Cha ta làm dối cho sứ, hãy xem mắt ta sáng dường nào vì cứ nếm chút mật này. Ồ, chớ chi ngày nay dân chúng đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philippines đã lớn hơn biết bao. Vì lời nguyền của Saul, dân Israel bị mệt đuối, đưa đến hành vi phạm giới luật của Chúa là ăn thịt còn huyết, nghĩa là không giết con vật đúng quy cách hay giết thịt vội vàng máu chưa chảy ra hết. Trong cuộc chiến này, vua Saul đã là một nhân tố gây trở ngại và tổn hại cho tuyển dân hơn là giúp ích. Dù vậy, trong thôi thúc của bản ngã, với ý định chiếm công đầu, Saul đã có những hành vi hoàn toàn hình thức. Trước hết, Saul lập bàn thờ cho Chúa, sau đó ông cầu hỏi Chúa xem có nên tiếp tục trận đánh không, nhưng Chúa không đáp lời. Hiển nhiên Đức Chúa Trời không dùng Saul trong cuộc chiến này, và tất cả những gì Saul nói hay làm đều hư hỏng cả. Vì vậy, tuy Saul làm vua, nhưng đã bị Đức Chúa Trời loại bỏ vì Saul chỉ làm theo ý mình và không vâng lời Đức Chúa Trời.